Thưa quý bà và anh chị em thân mến, thưa các bạn trẻ, mấy ngày vừa qua báo chí xôn xao vì người ta đồn rằng Kinh Thánh nói 21 tháng 5 tức là ngày hôm qua đó, lúc 6 giờ chiều sẽ có thảm họa đến với trái đất chúng ta, tức là tận thế. Và đấy chỉ là thảm họa khởi đầu thôi. Cơn khốn quẫn đó kéo dài cho tới tháng 10 thì tất cả nhân loại này và thế giới này mới bị hủy diệt hoàn toàn. Tôi là một linh mục, tôi học thần học, tôi dạy Kinh Thánh, mà tự nhiên khi tôi đọc như vậy tôi thấy lòng mình tự nhiên nó nôn nao, cũng sợ sợ làm sao. Rồi đùng một cái chúng ta thấy một cơn mưa không lớn lắm mà làm chìm một cái thuyền ở Bình Dương, chết mất 15-16 người đang ăn sinh nhật. Làm sao chúng ta không xao xuyến được khi chúng ta nghe những điều như vậy? Và đã có người nói rằng thân phận của con người hay bản tính của con người là xao xuyến, âu lo, bồn chồn, khắc khoải. Nó như là gắn liền với bản tính và thân phận của chúng ta. Nếu một người nào không cảm thấy lòng mình xao xuyến, chưa chắc người ta khen là mình bình an và can đảm, mà có khi bị chê là một người ơ hờ, một người hờ hững, một người không biết rung động, không biết lòng mình xao xuyến trước những chuyện xảy ra chung quanh. Thế thì Chúa Giêsu khuyên chúng ta rằng, qua các môn đệ rằng, anh em đừng xao xuyến. Có phải là người làm một cái biện pháp trấn an về mặt tâm lý cho con người chúng ta đỡ lo đỡ sợ không? Thưa quý ông bà và anh chị em, trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu cũng đã xao xuyến đến độ đổ mồ hôi máu ra, tức là còn khủng khiếp hơn trước cái chết của người. Nhưng mà người nói các môn đệ, vì các môn đệ sắp sửa trải qua một biến cố khủng khiếp, đó là thầy trò chia lìa, mà chia lìa trong cảnh đau thương của thập giá. Như vậy không phải là trấn an về mặt tâm lý, không phải, mà Chúa nói hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Chúng ta điểm qua các gương mặt ở trong các bài đọc lời Chúa hôm nay. Trong bài đọc sách Công Vụ, một hội thánh thời sơ khai được sách thánh diễn tả là hạnh phúc lắm, là an bình lắm, là thương yêu nhau lắm. Người ta nhìn mà người ta tấm tắc, người ta khen. Mà cái hội thánh đó bắt đầu có những chuyện lục đục. Như sách Công Vụ kể chúng ta hôm nay, có những người bị bỏ rơi. Và bản thân những người bị bỏ rơi đó, họ cảm thấy họ không yên lòng trong một hội thánh mà lẽ ra phải rất là tốt đẹp. Và thế là các tông đồ họp nhau lại để chọn ra 7 người đầy thần trí và khôn ngoan, trong đó có thánh Stephano, chúng ta biết vị tử đạo lừng lẫy tiên khởi của Kitô giáo. 7 người để chăm sóc cho cái cộng đoàn đó, để giải quyết những vấn đề trăn trở của những người phụ nữ quá bụa mà bị bỏ rơi trong cộng đoàn sơ khai đó. Như vậy chúng ta thấy là vẫn có vấn đề, vẫn phải xao xuyến, vẫn phải âu lo, nhưng mà những người có đức tin sẽ lấy Chúa làm tiêu chuẩn, hay lấy Chúa làm sự soi sáng để mà tìm ra phương cách để chúng ta tạo lại an bình cho tâm hồn mình và cho cộng đoàn, như sách Công Vụ kể hôm nay. Trong bài tin mừng, chắc chắn tất cả các môn đệ đều âu lo buồn phiền. Và nổi bật hai gương mặt chúng ta thấy hỏi những câu, chúng ta gọi có thể nói là hỏi những câu trơn quốc, những câu vớ vẩn, những câu không đi vào chủ đề, hay những câu không nói lên, không bộc bạch được một cái tương quan thầy trò thực sự. Ông Tô-ma hỏi Chúa, nói là Chúa đi về với Chúa Cha, bảo thưa Thầy con không biết đường, không biết đường. Thầy đi đâu con không biết đường. Con đường đó là con đường thập giá chứ con đường nào nữa, nói 3-4 lần rồi mà vẫn hỏi con không biết đường. Còn ông Philippe cũng vậy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha đi, Và nhiều lần Chúa Giêsu đã nói rằng người ở trong Chúa Cha ở trong người, ai thấy người là thấy Chúa Cha. Và Chúa Giêsu cũng phải nhắc ông Philippe rằng thầy ở với anh em bao nhiêu năm rồi mà giờ này còn hỏi như vậy hả con? Sao hỏi kỳ vậy? Chúng ta thấy nỗi xao xuyến âu lo có thể làm cho người ta ra như vậy đó. Không xấu đâu thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng mà nó cho thấy được cái thân phận con người của chúng ta là vậy. Như người ta nói, bản tính của con người là xao xuyến âu lo, bồn chồn khắc khoải. Thánh Augustino nói rất hay, tâm hồn của con xao xuyến âu lo, bồn chồn khắc khoải cho đến khi nào được an nghỉ trong Thiên Chúa. Và sự an nghỉ đó Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay, chúng ta chưa có lên thiên đàng, chúng ta chưa bước vào đời sau, thì ở trần gian này chúng ta an nghỉ trong nỗi âu lo xao xuyến đó bằng cái gì? Bằng đức tin. Tin vào Chúa Cha, tin vào Thầy, để chúng ta có được một chỗ ở, một chỗ ở bình an ngay trong trần gian này. Thưa quý bà và anh chị em, nhờ hai nhân vật lo lắng bồn chồn xao xuyến như là Thomas và như là Philippe mà Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta nhiều điều lạ lùng mới mẻ. Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ai thấy Thầy là thấy Thiên Chúa Cha. Đó là một bảo đảm, một mặc khải, mà còn một bảo đảm nữa. Nếu chúng ta bước đi trong Chúa Giêsu, hay nếu chúng ta gắn bó với người như con đường, như sự thật, như sự sống, thì trần gian này nó có bão tố, nó có đầy rẫy những nỗi phải lo lắng, hay là nó có những con đường có lầm lạc đi chăng nữa, hay là nó có những điều không thuộc, nó là sự chết hay là sự gian dối không phải sự thật, chúng ta vẫn có thể bước đi trong bình an. Thưa quý ông bà và anh chị em, từ bài tin mừng hôm nay với câu mặc khải Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy rằng có ba điều mà chúng ta đáng lo, đáng phải xao xuyến. Thứ nhất, xao xuyến về một con đường đích thực dẫn tới hạnh phúc và sự sống. Chúa nói Chúa là đường, nhưng mà trước cuộc sống của chúng ta mở ra nhiều con đường lắm. Có những con đường quanh co mù mịt lắm, có những con đường thanh thang nhưng dẫn đến diệt vong lắm, có những con đường ma đưa lối, quỷ đưa đường lắm. Và những người trẻ chúng ta nhiều khi rơi vào những thứ cạm bẫy đó lúc nào mà mình không biết. Ngày Chúa Nhật vừa rồi, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành mà tôi đi giới thiệu ơn gọi dòng Nam Minh cho một lớp giáo lý viên ở trên trung tâm mục vụ giáo phận. Và đến ngày hôm sau thì tôi nhận được một cú điện thoại nói là thưa cha, cha làm ơn cha hướng dẫn con để con đi tu, con đi tu. Tôi nói chuyện vào hồi tôi nghe, tôi nói chứ cha xin lỗi, hình như giọng con là giọng con gái phải không, cha giới thiệu ơn gọi dòng Nam Minh Nam có bị lộn không? Và cô bé nói thưa cha con không lộn, nhưng mà con không biết dòng nữ nào cả, mà con nghĩ là cha biết dòng nữ cho nên con gọi để xin cha chỉ đường cho con đến một dòng nữ nào đó tìm hiểu. Thưa quý ông bà và anh chị em, tìm một con đường chân chính, một con đường lý tưởng tốt lành như thế mà nhiều khi còn khó. Huống chi là nếu mà chúng ta không để ý đến chuyện tốt lành, lý tưởng, chúng ta không chỉ để ý đến chuyện cao thượng, thì chúng ta rất dễ rơi vào những con đường mà nó dẫn đến rất nhiều điều tệ hại. Người trẻ dễ bị như vậy lắm. Các bậc làm cha mẹ lo lắng về những con đường của con cái mình đi đâu, về đâu, kết cục ra sao. Về sự thật cũng vậy. Sự thật cũng vậy. Chúa nói Chúa là sự thật. Sự thật càng lúc xem ra càng xa xỉ trong cái xã hội Việt Nam của chúng ta, xem ra càng lúc càng xa xỉ, quá nhiều điều dối trá. quá nhiều điều mà chúng ta thấy thấy vậy mà không phải vậy. Quá nhiều điều mà chúng ta thấy cái bên ngoài rất là hoành tráng, tổ chức cho linh đình hoành tráng, chúng ta thấy nhưng mà chỉ là trò hề thôi, chỉ là gian dối hết. Một cái xã hội rất nhiều điều như vậy, chúng ta tìm ra sự thật hay là để mà sống sự thật như Chúa nói, quả là khó. Thưa quý bà và anh chị em, sự sống cũng thế. Chúa Giêsu nói người là sự sống, mà chúng ta sống trong một xã hội văn hóa của sự chết rất nhiều, sự chết của bạo lực, sự chết của những sự phi nhân, nhiều khi chẳng có đáng là gì cũng dẫn đến những chuyện đau thương. Tuần trước tôi đọc báo, tôi thấy có một cô bé ngồi uống nước ở một cái quán kia, tự nhiên bị hai ba cô bé khác xông vào đánh cho một trận, đưa đến công an. Người ta hỏi sao mà tự dưng vô lý vô cớ mà đánh người ta vậy. Nói bảo hai cô bé cái trả lời, nhìn cái mặt nó thấy ghép quá, đánh cho nó bỏ ghép rồi thôi. Rất là dễ bạo lực như vậy, rất là dễ chết ở trong cái xã hội của chúng ta như vậy. Chúa nói Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta tin, chúng ta xác tín, chúng ta theo Chúa Giêsu để làm gì? Để cho thế gian này, để cho giữa trần gian này còn nhiều điều mà không phải là sự thật thì chúng ta bộc bạch nó ra. Không phải là sự sống, là sự chết thì chúng ta bộc bạch giới thiệu sự sống. Không phải là những con đường ngay đường thẳng thì chúng ta giới thiệu nó như có một con đường ngay thẳng để dẫn người ta đến hạnh phúc đích thực. Đó là sứ mạng của chúng ta giữa xã hội, giữa thế giới còn rất nhiều điều xao xuyến vu vơ như vậy đó. Chúng ta phải làm chứng cho một niềm hy vọng, tin tưởng. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, thân phận con người mãi mãi là như vậy, nhưng đức tin sẽ giúp cho chúng ta sống cái thân phận đầy xao xuyến âu lo đó trong bình an, tin tưởng và tín thác. Nhất là chúng ta cầu nguyện thật nhiều cho những người trẻ, những người mà bắt đầu bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, những người đứng giữa ngã ba, ngã tư, ngã năm hay ngã bảy hay bùng binh gì đó của cuộc đời, nhiều ngõ rẽ lắm mà không biết đường nào mà chọn, đầy những xao xuyến lo âu, tìm ra được một con đường chân chính, ngay thẳng, lý tưởng để mà bước đi. Và có thể không thành danh, không thành đạt, nhưng mà thành nhân. Thành nhân, và điều đó là quan trọng. Thành nhân là chúng ta an bình, thư thái, là chúng ta đi bước khởi đầu để chúng ta thành môn đệ của Chúa Giêsu đích thực. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.